cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đêm trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, tôi đã cùng với quý vị tìm hiểu trong chương trình kỳ trước về lời chào thăm và giới thiệu của thơ tín Côrintô thứ nhất, đoạn 1, từ câu 1 đến câu 9. Và hôm nay tôi xin cùng với quý vị tìm hiểu đoạn 1 câu 9 về sự thành tín của Đức Chúa Trời, và sau đó tìm hiểu về sự chia rẽ trong hội thánh. Bây giờ mời các bạn cùng xem ở trong thơ Côrintô thứ nhất, đoạn 1, câu 9. Đức Chúa Trời là thành tín. Ngài đã gọi anh em được thông công với con Ngài là Đức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta. Đây là câu kết thúc phần giới thiệu lời chào thăm và cảm tạ. Đây có thể được gọi là câu căn bản cho cả thơ tín này. Câu này nhấn mạnh về Chúa Jesus là giải pháp cho các nan đề trong hội thánh, cũng như những khó khăn cá nhân hiện có trong dòng các tín hữu của hội thánh Côrintô. Thật là giật mình khi tôi nhận thấy đây cũng có sự tương đồng giữa sự khó khăn của hội thánh Côrintô trước đây và hội thánh hiện nay. Giải pháp để giải quyết ngày trước cũng giống như hiện nay, đó là con cái của Chúa cần nhận biết và tiếp nhận quyền tể trị của Chúa Jesus Christ. Các bạn có chú ý rằng Chúa Jesus Christ được đề cập mỗi câu suốt trong phân đoạn này của lời giới thiệu và lời chào thăm không? Có 9 lời đề cập về Ngài trong 9 câu này. Và dĩ nhiên, vì Phao-lô muốn nhấn mạnh đến thân vị của Chúa Giê-xu Christ. Tại đây có sự mở rộng về danh của Chúa Giê-xu. Ngài đã gọi anh em được thông công với con Ngài là Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta. Điều này cho chúng ta thấy 4 điểm để xác định về Ngài. Vì vậy, không có cách nào để hiểu lầm. Phao-lô nói đến 2 điều thật lớn lao. Đức Chúa Trời là thành tín, và chúng ta được thông công với con Ngài là Đức Chúa Giê-xu Christ. Đức Chúa Trời là thành tín, trong khi chúng ta là con người không thành tín. Ngay cả những người tín đồ có khi cũng không thành tín, nhưng Đức Chúa Trời là thành tín. Ngài đã gọi anh em được thông công với con Ngài là Đức Chúa Giê-xu Christ, đó là sự kêu gọi cao nhất. Chúng ta được gọi thông công với con Ngài là Đức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta. Từ ngữ quan trọng nói đến sự liên hệ với Đấng Christ là sự thông công. Từ ngữ này thuộc về gốc Hy Lạp và được Phao-lô dùng đi dùng lại nhiều lần. Thật ra từ ngữ thông công có nhiều ý nghĩa khác nhau. Nó có nghĩa là sự thông công mà chúng ta hiểu theo ngày hiện nay. Nó cũng có thể dùng với ý nghĩa là sự tương trợ, cứu giúp. Như trong thư Roma đoạn 15 câu 26, Phaolô nói: "Nay tôi qua thành Jerusalem để giúp việc các thánh đồ." Và trong thư Corinto thứ nhất đoạn 10 câu 16, chữ thông công được dùng liên hệ đến tiệc thánh. Cái chén phước lành mà chúng ta chúc phước há chẳng phải là thông với huyết của Đấng Christ sao? Cái bánh mà chúng ta bẻ há chẳng phải là thông với thân thể của Đấng Christ sao? Sự thông công có nghĩa là sự liên hợp, sự phối hợp. Tôi tin rằng đó là phương cách được dùng trong câu chính này. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài đã gọi anh em được thông công với con Ngài là Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng ta. Giờ đây, chúng ta thấy rõ ràng rằng đây là một đặc ân lớn được ban cho chúng ta. Nếu các bạn đến cùng với Đấng Christ và tiếp nhận Ngài là Chúa cứu thế, thì các bạn được liên hiệp với Đấng Christ. Ngài rất mong muốn trở thành người liên hiệp với chúng ta. Điều này có nghĩa rằng đây là mối quan hệ thân mật với Đấng Christ. Có nhiều loại liên hiệp với nhau, chẳng hạn như qua việc làm ăn, khi hai ba người hiệp lại với nhau thành một công ty. Tôi biết có hai người bạn hiệp với nhau thành lập một công ty làm ăn lớn, như một người tin Chúa Giêsu và người kia không tin, nên sau đó công ty của họ bị gãy đổ. Họ có sự liên hiệp với nhau, nhưng không có mối giao thông vui vẻ cùng nhau. Kế đến, chúng ta thấy có sự liên hiệp trong hôn nhân qua tình thương giữa vợ chồng. Đây là mối liên hệ gần gũi thân mật. Cả Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước đều cho chúng ta thấy mối quan hệ gần gũi của vợ chồng trong hôn nhân. Sự liên hiệp với Đấng Christ có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là các bạn cùng làm chủ với Đấng Christ. Những điều gì tôi có thuộc về Đấng Christ, cũng như những điều gì Ngài có cũng thuộc về tôi. Vì vậy, Chúa rất thích thú với những gì mà tôi có. Giờ đây tôi phải thú nhận là có đôi lúc tôi chẳng có bao nhiêu đồ đạc trong mối liên hiệp với Đấng Christ, nhưng tôi không nghĩ rằng Chúa quan tâm đến điều này. Nhưng dầu vậy, có khi tôi ích kỷ và nói rằng những điều đó là của tôi. Dù tôi không có làm chủ nhiều đồ đạc, nhưng tất cả những gì tôi có đều thuộc về Ngài. Tôi có chiếc xe dùng làm phương tiện đi lại, nhưng chiếc xe này cũng thuộc về Đức Chúa Trời. Tôi cảm tạ Chúa vì căn nhà tôi ở, và tôi cảm tạ ơn Ngài vì Ngài đã chăm sóc nhà của tôi, và căn nhà này cũng thuộc về Chúa, bởi vì tất cả mọi điều tôi có đều thuộc về Chúa. Nhưng trong mối liên hiệp với hôn nhân, có ý nghĩa khác hơn. Nó có nghĩa là mối quan hệ hậu tương, và tôi ở trong sự liên hiệp này với Chúa. Điều này có nghĩa là Ngài yêu mến tôi và tôi yêu mến Ngài. Các bạn thấy điều này đưa đến mối quan hệ tốt đẹp. Chúng ta cũng có sự cung hiến hậu tương. Tất cả năng lực của Ngài là của tôi. Tất cả khả năng gì của tôi đều thuộc về Ngài. Dù tôi không có nhiều năng lực, nhưng Chúa là chủ của tôi. Tôi dâng hiến chính cơ thể tôi cho Ngài. Điều này trả lời cho một vài câu hỏi, nơi nào chúng ta nên đi hay việc gì chúng ta nên làm. Có một người kể lại về đời sống của ông như sau: "Trước đây tôi là người hút thuốc, và sau này tôi bệnh phổi. Bây giờ tôi mới nhận biết thật là ngu dại khi tôi hút thuốc. Thời gian sau này tôi mới nhận biết cơ thể của tôi là đền thờ của Đức Thánh Linh, và cơ thể tôi cũng thuộc về Đấng Christ, vì Đấng Christ cũng thuộc về tôi. Vì thế, tôi muốn dâng cho Ngài cơ thể tốt nhất mà tôi có. Tôi quyết định lập mối liên hệ cao hơn với Đấng Christ, và chúng ta thuộc về Đấng Christ, và Đấng Christ thuộc về chúng ta. Và tôi mong ước rằng các bạn sẽ nhận thức và từng trải được kinh nghiệm mối quan hệ thông công tốt đẹp này cùng Ngài. Đồng thời cũng có mối liên hệ yêu thương trong sự hỗ tương phục vụ. Đức Chúa Trời hòa hiệp chính Ngài với sự yếu đuối của chúng ta. Tôi cần có sự dịu dàng của Ngài. Tôi tiếp nhận quyền năng của Ngài." Có một câu kinh thánh liên hệ đến điều này mà tôi thấy có sự nhầm lẫn trong sự diễn đạt. Trong Ê-sai đoạn 63 câu 9: "Hễ khi dân Ngài bị khốn khổ, chính Ngài cũng khốn khổ, và thiên sứ trước mặt Ngài đã cứu họ rồi. chính Ngài đã lấy lòng yêu đang thương xót mà chuộc họ. Ngài đã ẵm bồng và mang họ trong các ngày thuở xưa. Có người nói rằng, nếu chúng ta yếu đuối, thì Chúa cũng yếu đuối. Chúng ta không nên diễn dịch theo lối tiêu cực như thế. Chúng ta cần hiểu theo nghĩa tích cực. Dầu chúng ta vấp ngã, nhưng Chúa không hề vấp ngã. Ngài hòa hiệp chính Ngài trong sự vấp ngã của tôi, sự mù quáng, sự dại dột, sự yếu đuối của tôi. Dầu Chúa hòa hợp với tôi trong tất cả những sự này, nhưng điều đó không có nghĩa rằng Ngài trở nên yếu đuối như tôi. Dầu chúng ta té ngã, nhưng Ngài không nỡ bỏ chúng ta. Nhưng Ngài đến và kéo tôi lên, giúp tôi thoát ra. Ngài hòa hiệp chính Ngài với tôi, nhưng không có nghĩa rằng Chúa yếu đuối như tôi. Thưa các bạn, đó là một điều tuyệt vời biết bao. Sự liên hiệp với Đấng Christ là giải pháp để giải quyết những vấn đề khó khăn trong đời sống của cơ đốc nhân. Trong câu 9, Phao-lô kết thúc lời chào thăm. Có một khoảng cách rộng từ điểm này cho đến khi chúng ta đến Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 15 câu 58. Vậy, hỡi anh em, yêu dấu của tôi, hãy vững vàng chớ rung động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Chữ vì vậy tóm lược tất cả mọi điều trong bức thư này và trở lại trong đoạn 1 câu 9. Tôi có thể tùy thuộc vào sự thành tín của Đức Chúa Trời. Ngài đã gọi anh em được thông công với con Ngài là Đức Chúa Giêsu Christ Chúa chúng ta. Chúng ta cảm tạ Đức Chúa Trời về sự thành tín của Ngài. Phải mất một thời gian rất lâu tôi mới học biết được điều này. Tôi muốn liên hiệp với Chúa Giêsu, con Đức Chúa Trời, Ngài là bạn thiết của tôi. Dù hiện nay tôi đang đối diện với nhiều khó khăn trong đời sống, nhưng tôi luôn có Chúa Giêsu là người bạn thiết của tôi. Tôi luôn nương cậy nơi Ngài. Tôi hướng về Ngài. Các bạn thân mến, đó là giải pháp cho các vấn đề khó khăn và thất vọng trong đời sống. Điều này kết thúc phần giới thiệu với lời chào thăm và cảm tạ. Và phần chính của thư tín này liên hệ đến tình trạng của hội thánh tại Cô-rinh-tô. Và chúng ta thấy rằng hội thánh ngày nay cũng có nhiều khó khăn tương tự. Thưa các bạn, từ đoạn 1 câu 10 khởi sự một phân đoạn mới trong thư thứ nhất mà sứ đồ Phao-lô gửi cho các tín hữu trong hội thánh Cô-rinh-tô. Giờ đây Phao-lô đang giải bài những khó khăn này. Thật ngạc nhiên khi thấy rằng vấn đề khó khăn của họ cũng tương tự với khó khăn của hội thánh ngày nay đang đối diện. Bây giờ xin mời các bạn cùng tìm hiểu đến phần thứ nhất, hướng trọng tâm và Đấng Christ giải quyết sự chia rẽ. Trong Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 1 câu 10. Hỡi anh em, tôi nhân danh Đức Chúa Jesus Christ chúng ta khuyên anh em thải điều phải đồng một tiếng nói với nhau, chớ phân rẽ ra, nhưng phải hiệp một ý, một lòng cùng nhau. Xin các bạn hãy chú ý, Chúa Jesus Christ được đề cập lần nữa trong câu này. Trong thư tín này nhấn mạnh về quyền chủ tể của Đấng Christ. Chúng ta nghe rất nhiều về quyền chủ tể của Chúa, nhưng ngày hôm nay chúng ta thấy rất ít. Đó là lý do mà hội thánh và cơ đốc nhân đang gặp những khó khăn nghiêm trọng, bởi vì không nói nhiều về quyền chủ tể của Đấng Christ. Ngài có phải là Chúa của các bạn không? Các bạn có nhận Ngài là Chúa, là chủ của các bạn không? Phao-lô khuyên anh em các tín hữu thải điều phải đồng một tiếng nói với nhau. Điều đó không có nghĩa rằng chúng ta nói một lời giống nhau, nhưng có ý là các cơ đốc nhân không nên nói xấu lẫn nhau, tranh cãi với nhau. Từ ngữ phân rẽ hay là chia rẽ có nghĩa là không có sự gãy đổ, rạn nứt. Vì thế không nên có sự nói xấu, chỉ trích, ganh ghét, cay đắng với nhau. Nhưng rất tiếc là nhiều hội viên trong hội thánh ngày nay có những điều này. Đây là những điều không nên có trong đời sống của các bạn nếu Chúa Giêsu là người liên hiệp với các bạn. Phao-lô khuyên các tín hữu chớ phân rẽ ra, nhưng phải hiệp một ý, một lòng cùng nhau. Đồng một lòng cùng nhau có nghĩa gì? Có nghĩa là đồng tâm tình với Đấng Christ, như được chép trong sách Philip đoạn 2, từ câu 5 đến câu 8. Hãy đồng có một tâm tình như Đấng Christ đã có. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, dâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 1, câu 11, Phao-lô nói tiếp như sau. Vì hỡi anh em, bởi nhà Cơ-lô-ê, tôi có được tin rằng anh em có sự tranh cạnh. Sự tranh cạnh cãi lẫy đang xảy ra trong hội thánh Cô-rinh-tô, và Phao-lô có được tin tức này trực tiếp từ nơi Cơ-lô-ê. Các bạn thân mến, nếu các bạn nói về sự thiếu sót của một người nào đó, các bạn hãy nêu chính tên của mình, nói rõ ràng giống như Cơ-lô-ê đã làm. Có một mục sư kể lại rằng, khi tôi mới đổi đến hội thánh mới, có một người đàn ông đến nói chuyện với tôi. Tôi xin nói cho mục sư về điều này. Và sau đó ông kể một chuyện xấu của một người khác trong hội thánh. Người này muốn tôi làm một điều gì đó trong hoàn cảnh này. Và người đàn ông này nói thêm, mục sư nên đem vấn đề này ra với ban chấp sự để giải quyết. Nếu ban chấp sự không giải quyết, thì đem vấn đề này ra trước hội thánh. Tôi trả lời, được rồi, đó là cách nên làm. Nhưng lúc nào thì ông có thể đến? Người đàn ông này trả lời, tôi không có dự định muốn đến. Ông là mục sư, ông là người giải quyết chuyện này. Tôi trả lời, ông nói đúng, tôi là người giải quyết vấn đề đó. Tôi hiện là mục sư mà. Dầu vậy, ông cần phải hiện diện để nói những gì ông vừa mới kể cho tôi nghe. Ông ta vội vã trả lời, tôi sẽ không làm điều đó. Vì thế, mục sư nói với ông ta, nếu ông không muốn xưng tên mình để nói chuyện này, chúng tôi sẽ bỏ qua chuyện này. Vì chúng tôi bỏ qua chuyện này, bởi vì ông từ chối nêu lên tên mình. Cơ-lô-ê là người nói cho Phao-lô biết điều tranh cạnh đang xảy ra trong hội thánh Cô-rinh-tô. Ông đem vấn đề đó ra một cách công khai. Ông nói là có sự khó khăn trong hội thánh rất là tệ hại, và vấn đề khó khăn này cần được giải quyết. Các bạn thân mến, khi tội lỗi vào trong hội thánh giống như bệnh ung thư đến với cơ thể, nó cần được giải quyết. Xin các bạn hãy tưởng tượng một chuyện xảy ra như thế này. Có một người bệnh ung thư và đến gặp bác sĩ, sau đó bác sĩ nói, xin ông đừng lo lắng, đừng bối rối, đừng xúc động, xin giữ tâm thần bình tĩnh, để tôi lấy dầu thơm loại tốt nhất xức trên chỗ bệnh ung thư, rồi mọi chuyện sẽ được ổn thỏa. Các bạn thân mến, bệnh nhân có được mùi dầu thơm, nhưng bệnh nhân sẽ chết vì bệnh ung thư. Các bạn có đồng ý với sự chữa bệnh của bác sĩ như vậy không? Tôi không tin rằng các bạn chấp nhận cách điều trị như thế. Thật đáng trách cho những ai phanh phui nhiều sự khó khăn trong hội thánh, nhưng không hề làm điều gì để giải quyết, hội thánh sẽ gánh chịu sự đau đớn. Sự khó khăn đến với hội thánh Cô-rinh-tô bởi vì họ có quá nhiều tín đồ trẻ con. Như chúng ta đã biết, trẻ con thì hay la hét rất nhiều. Giờ đây xin mời các bạn cùng xem tiếp trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 1 câu 12. Tôi có ý nói rằng, trong anh em mỗi người nói như vậy, ta là môn đồ của Phao-lô, ta là của A-bô-lô, ta là của Sê-pha, ta là của Đấng Christ. Sự chia rẽ xảy ra trong hội thánh bởi vì các tín hữu theo nhiều người lãnh đạo khác nhau. Họ lập từng nhóm theo người lãnh đạo của mình. Một nhóm tự hào là môn đồ của Phao-lô, một nhóm khác thì xưng là A-bô-lô, nhóm còn lại thích Sê-pha, tức là Simon Phi-e-rơ. Chúng ta biết nhiều về Phao-lô. Ông là người thông minh, sáng chói, là người can đảm, nhưng Phao-lô là người không có dáng vẻ thu hút với diện mạo bên ngoài. Trong khi đó, Simon Phi-e-rơ là người nóng tính. Lúc đầu ông là người yếu đuối, nhưng sau đó trở nên một người giảng tin lành cách mạnh mẽ. Còn Apollo là người giảng rất là tài giỏi trong hội thánh. Dù Apollo không phải là sứ đồ, nhưng ông được nhiều người tín nhiệm. Ba người này có những đức tính tốt riêng, nhưng họ không phải là nguyên nhân gây nên chia rẽ. Họ đã cùng nhau chiến đấu cho đức tin. Họ đã gìn giữ sự hiệp nhất trong Đức Thánh Linh, và cả ba đều tôn xưng Đấng Christ. Nhưng các thành viên trong hội thánh Corinto là người phạm tội khi tạo sự chia rẽ, tự họ chia rẽ ra bởi vì họ muốn theo cái khuynh hướng của những người lãnh đạo. Một nhóm khác nói rằng, chúng tôi thích sứ đồ Phao-lô bởi vì ông là người rất thuộc linh. Nhóm khác nói rằng, chúng tôi thích Simon Phê-rơ bởi vì ông là người có ân tứ giảng tin lành. Nhóm khác nữa nói rằng, chúng tôi thích Apollo bởi vì ông ấy được sự chú ý nhiều của đám đông và lắng nghe lời giảng. Họ không hiểu được sự kiện rằng cả ba người này đều là người của Đức Chúa Trời. Và Phao-lô viết thơ cho các tín hữu trong hội thánh về vấn đề này. Phao-lô chỉ cho họ biết rằng, khi đặt trọng tâm vào Đấng Christ thì có thể giải quyết được vấn đề rạn nứt trong hội thánh. Các bạn thân mến, sẽ không có một giải pháp nào hữu hiệu cho đến khi các con cái Chúa có lòng mong muốn đến với thân vị của Đấng Christ và tiếp nhận quyền chủ tể của Ngài. Ngoài ra còn có nhóm thứ tư. Nhóm này nói rằng, chúng tôi là môn đồ của Đấng Christ. Thật ra họ không tôn xưng Đấng Christ lên hàng đầu, nhưng họ tôn xưng nhóm của họ lên cao. Theo ý nghĩ của tôi, đây là nhóm tệ hại nhất. Họ lập một hệ phái của Đấng Christ, họ lập một hội thánh riêng biệt, và họ loại các nhóm khác ra chỉ vì họ cho chính nhóm của họ có địa vị thuộc linh cao hơn hết. Các bạn có nhận biết là chúng ta đang sống trong những ngày mà hội thánh bị tiêu hủy từ bên trong không? Ngày nay, vấn đề khó khăn từ bên trong hội thánh đang làm hư hoại bởi những lời giảng sai lầm của người lãnh đạo, bởi sự tranh cạnh trong nội bộ, bởi sự chia rẽ phe nhóm của các tín hữu. Vì thế, xin quý vị là những người lãnh đạo của hội thánh Đức Chúa Trời hiện nay cần quan tâm cẩn thận để gìn giữ hội thánh nơi mình đang phục vụ Chúa. Đồng thời xin quý tín hữu là con cái của Chúa hãy dè dữ để khỏi bị xích động theo các phe nhóm khác nhau rồi sanh ra sự chống nghịch lẫn nhau. Xin quý vị nhớ rằng, dù quý vị chia rẽ với bất cứ lý do nào, ma quỷ cũng rất là vui mừng đứng cổ động và vỗ tay, vui mừng khi thấy một hội thánh sắp tan rã. Người Việt của chúng ta thường nói câu, đoàn kết là sống, chia rẽ là chết. Đây là câu mà chúng ta đã nghe rất quen tai. Cho nên xin quý vị hãy gìn giữ sự hiệp nhất trong hội thánh của Đức Chúa Trời để hội thánh được đứng vững, phát triển. Có một bản thánh ca với đề tựa bài ca hiệp 1 được diễn đạt như sau. Cùng hợp nhau nơi bệ chân Chúa và hân hoan trong tình thương. Cùng nắm tay ta dìu nhau trên đường niềm tin không rời nhau. Lòng ước mong anh chị em ta không rời nhau trên trần gian. Người quanh ta đang chờ mong sống đời yêu thương. Nhờ tình thương, người nhân thế biết ta thờ kính vua trên trời cao. Cùng ra đi, đem tình thương đến mọi miền xa trên trần gian. Cùng nắm tay, ta cùng đi không khi nào lui, ta đừng quên. Dù khó nguy, ta đừng quên bao người lầm than trong tội ô. Người quanh ta đang chờ mong sống đời yêu thương. Nhờ tình thương, người nhân thế biết ta thờ kính vua trên trời cao. Làm việc chung, trong niềm tin hãy làm việc chung, trong niềm tin. Cùng sắt vai, ta cùng chia nỗi niềm mừng vui trong đời ta. Lòng kính yêu, ta dành cho mỗi anh chị em trong niềm tin. Người quanh ta đang chờ mong sống đời yêu thương. Nhờ tình thương, người nhân thế biết ta thờ kính vua trên trời cao. Quý vị và các bạn thân mến, ngày nay tôi xin quà lòng với sứ đồ Phao-lô mà kêu gọi quý vị là những con cái của Đức Chúa Trời, những người lãnh đạo trong hội thánh, hãy đoàn kết với nhau, gây dựng hội thánh được vững mạnh và làm vinh hiển danh Đức Chúa Trời. Thân chào quý thính giả và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Do tiếng cứu chúa tuyên, hiện tôi nghe do tiếng cứu chúa truyền, hiện tôi nghe do tiếng cứu chúa tuyên, hãy vui vâng thập giá mình. Dân ra đứng tôi xin theo, dầu đi đâu tôi quyết đi theo đường. Tôi không kể quang quá đầy treo leo, mừng đi với ngài chung một đường, đồng đồng chôn với đồng đồng hy sinh lớp lớp kỷ này, đồng chôn với đồng đồng hy sinh tôi có chôn rồi, đồng chôn với đồng đồng hy sinh lớp lớp kỷ đây, quyền đi với dẫn tôi xin theo, dù đi đâu tôi quyết đi theo đường, tôi không kể quang hoa.